Có ai đó đã từng nói, đừng bao giờ có ý định làm ai đó hạnh phúc, vì như vậy chỉ khiến người đó đau đầu mà thôi. Theo các bạn là vì sao? Xét trên một khía cạnh nào đó, thì có người lý giải rằng, yêu cầu người khác sống theo cách mà ta cho là đúng, đó mới là hành vi ích kỷ. Lòng ích kỷ chính là yêu cầu người khác sống theo sở thích của ta, lòng tự tôn của ta, lợi ích của ta, niềm vui của ta. Do nghĩ rằng điều này có lẽ đúng, bởi bạn hãy thử ngẫm mà xem, những lúc chúng ta gặp vấn đề căng thẳng với cha mẹ hoặc con cái, tất cả đều là vì lòng ích kỷ cá nhân. Khi chúng ta mong muốn ai đó làm điều mà ta cho rằng điều ấy là tốt và sẽ khiến cho họ hạnh phúc, nhưng thực tế thì không ít lần ta lại khiến người khác đau đầu mà thôi. Và trong phần tiếp theo của cuốn sách Dù con sống thế nào, mẹ cũng luôn ủng hộ ngày hôm nay, chúng ta hãy cùng lắng nghe những tâm sự của tác giả Gong Yiyang với cô con gái về vấn đề này nhé. Phần 3. Lời khen như tiếng thì thầm, lời phê bình như tiếng sấm. William, có vẻ tối qua mẹ đã làm con buồn vì nói những lời con không thích. Con đã bỏ vào phòng mà không nói lời nào. Những lời ấy, mẹ đã phải cân nhắc gần chục lần mới nói ra. Vậy mà, nhìn con giận dữ buồn bực, mẹ lại đau lòng. Mẹ chỉ bảo con rằng, hãy cố gắng hết sức thôi mà. Mẹ đâu bắt buộc con phải đạt được một mục đích nào đó. Mẹ chỉ muốn con hãy cố gắng hết sức mình trau dồi. Muốn con hãy tự hào về chính mình, để sau này, dù có việc gì xảy đến trong cuộc sống đi chăng nữa, con cũng có thể đối diện với nó một cách thoải mái. Kết quả là, con lại hiểu lầm thành mẹ cào nhau, con không cố gắng. Mẹ cứ nghĩ mẹ là nhà văn thì có thể hoàn toàn chẳng bận tâm đến mấy lời nhận xét của thế gian. Mẹ bao giờ cũng nói thế nào cũng được, chỉ cần con hạnh phúc. Cứ như thế, thế là đưa ra lời khuyên gì to tát lắm cho con ấy. Đúng đấy, mẹ thẳng thắn thừa nhận rằng mẹ mong con hãy nỗ lực và đạt được điều đó. Ok, mẹ nghĩ như thế đấy. Nhưng không chỉ có vậy, thi cử không phải vấn đề. Mẹ lo lắng hơn cả là lúc con biết kết quả, con sẽ thấy ghét chính bản thân mình vì đã không làm hết sức. Và điều mẹ muốn nói với con bây giờ là cần phải phân biệt giữa con với hành vi của con và mẹ với hành vi của mẹ. Đây không phải là một điều khó. Mẹ phê bình con là phê bình sự lười biếng của con, chứ không phải phê bình một đứa con lười biếng. Chúng ta sở dĩ bị tổn thương vì những lời phê phán là bởi chúng ta không phân định rõ được sự khác biệt giữa hai điều này. Rốt cuộc là lời phê bình hay sự trách móc? Điều này được quyết định ở chỗ người nói có thể phân biệt được hai điều trên hay không. Mẹ là một nhà văn, vì thế mẹ thường đọc được những bài nhận xét hay blog cá nhân của mọi người bình luận về tiểu thuyết của mẹ. Thỉnh thoảng mẹ cũng bị tổn thương vì những hiểu lầm hay định kiến vô căn cứ đấy chứ. Cũng vì giữa những người đó và mẹ không có quan hệ gì đặc biệt, nên họ đánh đồng những gì mẹ viết với con người mẹ và làm mẹ tổn thương. Còn mẹ thì cứ thỉnh thoảng lại buồn mất mấy ngày vì không tài nào gạt được những lời lẽ đó khỏi tâm trí mình. Một hôm, mẹ tình cờ phát hiện ra đoạn văn này. Đó là những lời trong cuốn sách mang tiêu đề Hãy tỉnh ngộ đi của đức cha Anthony de Melo, một trong những tác giả sách tâm linh hiện đại mà mẹ rất thích. Tại sao chúng ta coi lời khen như tiếng thì thầm, còn lời phê bình thì như sấm bên tai? Tại sao những chủ đề mang tính khẳng định mà tôi và mọi người chia sẻ với nhau lại không quan trọng, cũng không thực tế, trong khi những chủ đề mang tính phủ định lại có vẻ cụ thể hơn như vậy? Thu nhỏ lời khen quá đà và quá mẫn cảm đối với những lời phê phán, đây mới chính là vấn đề của tất cả chúng ta. Chính vì vậy mà lòng tự tôn của chúng ta bị tổn thương. Chúng ta muốn chinh phục những người đã chối từ chúng ta, đến nỗi thành ra truy giết họ. Chúng ta tin rằng làm như thế sẽ có ích cho việc tăng cường lòng tự tôn. Mặc dù đây là một luận điệu mâu thuẫn, nhưng chúng ta càng lúc càng thất bại trong việc cảm nhận sự khích lệ vẫn luôn tồn tại rộng khắp xung quanh mình rồi. tiếng sấm và tiếng thì thầm. Đây đúng là một lối diễn đạt thú vị. Mẹ cũng thường nghĩ về những người phê phán mẹ nhiều hơn là những người khích lệ và hiểu mẹ. Cuộc đời này thật sự rất ngắn ngủi, chỉ nghĩ về những người đáng để ta cảm kích thôi, con chẳng đủ nữ là. Và sau đó, trước mặt mẹ là hiện lên khuôn mặt của con và các em. Mẹ chỉ suốt ngày bực dọc thôi, mẹ lúc nào cũng nói thế. Mẹ mà nói, con gái mẹ xinh quá nhỉ, thì con cũng sẽ hậm hực rằng, chẳng qua vì mẹ là mẹ con nên mới nói thế. Mẹ chợt nảy ra một ý nghĩ khá buồn cười. Hay là kể từ giờ, khi mắng mỏ các con, mẹ sẽ tỉ tê nhẹ nhàng, còn khi khen ngợi, mẹ sẽ hét lên thật to từng lời một nhỉ. Vấn đề là có làm được không thôi. Giá như mẹ là người có thể làm được điều đó, thì lúc đó chắc sẽ lại nảy sinh vấn đề mới, phải không con? Từ năm 7 tuổi, mẹ đã nhận ra rằng yêu quả thật là một điều vô cùng khó khăn. Thế nhưng, ít nhất trong suốt thời gian nuôi nấng các con, mẹ chưa lần nào nghĩ rằng yêu thương là khó cả. Trong quãng thời gian ấy, mẹ hình như không hề nhận ra những điều mẹ từng nghĩ là tình yêu thực ra chỉ là dục vọng, cố chấp, định kiến và thói quen đã ăn sâu bám rễ. Các con phải nghe lời mẹ đấy, phải cao lớn, phải có da có thịt, phải học cho giỏi, tuyệt đối không được đến những nơi nguy hiểm, nhưng phải tập thể thao. Khi nào mẹ vui thì phải vui cùng với mẹ, khi nào mẹ buồn cũng phải khóc cùng với mẹ. Mẹ nghĩ như vậy. Thế nhưng, đức cha Anthony de Melo đã nói như thế này: làm như vậy chẳng khác nào coi người khác, con cái cũng không ngoại lệ, mà không, thậm chí còn vì là con cái mà trở nên trầm trọng hơn, thành một phương thức tự thỏa mãn khiến mình say sưa. Vì những lời đó quá đúng, đến nỗi tàn nhẫn, nó khiến mẹ thấy rùng mình khi nhắc lại. Con không mong muốn thành công thực sự, không mong muốn thức tỉnh thực sự, cũng không mong muốn hạnh phúc thực sự. Con chỉ muốn được yên ổn, vì việc điều trị bao giờ cũng kèm theo đau khổ, bao giờ cũng yêu cầu con phải thay đổi. Con không yêu một người cụ thể nào đó, mà chỉ yêu cái định kiến và kỳ vọng đối với người đó. Con không bao giờ tin tưởng bất cứ ai, mà chỉ tin vào phán đoán của bản thân về người đó mà thôi. Kết quả chỉ có thể thế này. Con người ta không muốn trưởng thành, không muốn thay đổi, cũng không muốn hạnh phúc. Có ai đó từng nói, đừng bao giờ có ý định làm ai đó hạnh phúc, vì như vậy chỉ khiến người đó đau đầu mà thôi. Lời lẽ chua cay đến mức mẹ không kìm được mà thốt lên: trời ơi, nếu chỉ vì lời lẽ chua cay không thôi thì mẹ cũng không kêu lên đâu. Nhưng những lời ấy đã đánh trúng tâm can mẹ, nên đương nhiên mẹ thấy tổn thương rồi. Phù, giờ lựa chọn của mẹ chỉ là một trong hai điều này thôi: căm ghét hay chấp nhận. Nhưng mẹ vẫn nán lại đọc hết cuốn sách của đức cha. Bởi vì sao? Vì ngay từ đầu mẹ đã là người bất hạnh. Quan trọng hơn là mẹ biết bản thân mình là người bất hạnh, và mẹ muốn được hạnh phúc. Mẹ biết những đau khổ mà trước đây mình trải nghiệm giờ ngược lại sẽ biến thành trợ giúp. Tất nhiên mẹ cũng lo lắng và sợ hãi nữa, vì điều bất khả chi còn đáng sợ hơn cả nỗi đau. Dù cho bên này có khổ đau, nhưng chỉ cần mẹ hiểu được, mẹ sẽ cảm thấy đỡ hơn phần nào. Qua bên kia, dù là hạnh phúc, nhưng chúng ta cũng đâu thể đến đích dễ dàng. Lúc ấy, mẹ mới lờ mờ nhận ra, tại sao những con người nghèo khổ bệnh tật, những con người bị dùng bỏ, lại tụ về bên cạnh Chúa Giê-xu. Vì Giê-xu đã đập tan mọi quy tắc mà người Do Thái coi như sinh mệnh, tạo ra những luật lệ mới, kêu gọi mọi người thay đổi. Mẹ kể cho con một chuyện thú vị nhé. Ngày xưa, khi những nhà truyền giáo người Mỹ đến một hòn đảo ở Nam Thái Bình Dương truyền đạo, họ thấy phụ nữ trong vùng đều đến nhà thờ với bộ ngực trần. Các nhà truyền giáo hoảng hốt, liền vội vã chạy đi tìm áo phân phát cho bọn họ và bảo họ từ lần sau đến nhà thờ thì phải mặc áo. Đến buổi lễ hôm sau, vẫn những phụ nữ ấy vì muốn thoải mái thoáng mát nên đã khoét hai lỗ trên áo, phơi ngực tênh hênh đi đến nhà thờ. Ai đúng, ai sai, ai gần với Chúa Trời hơn? Câu chuyện này không thể không khiến ta cười phải không con? William, mẹ đang dồn hết sức lực để tìm kiếm sự thay đổi, nhưng thật không ngờ sức mạnh lại chẳng xuất hiện trong lúc mẹ tự trách móc mình. Mà khi mẹ thôi không tự trách nữa, khi mẹ chuẩn bị đối xử tốt với bản thân, với cái con người nông nổi, không tốt đẹp, hư hỏng, nhìn thôi đã thấy ghét của mẹ, sức mạnh ấy lại tự dưng xuất hiện. khi mẹ nghĩ rằng dù thế nào cũng phải hiểu và khích lệ bản thân. Mẹ đã tìm được sức mạnh giúp mẹ vực dậy. Mẹ khát khao sự hòa giải và tha thứ. Thực chất, đó là sự hòa giải với chính bản thân đã khiến mình tổn thương trong quá khứ. Đó là sự tha thứ cho chính bản thân mình. Đã đến nước này thì mẹ có thể hòa giải với ai và tha thứ cho ai đây? Mẹ cần phải giải phóng cảm giác tội lỗi và lựa chọn phản tỉnh. Cảm giác tội lỗi khiến chúng ta cứ bệnh hoạn triền miên, còn phản tỉnh lại giúp chúng ta có sức mạnh để thay đổi. Thế nghĩa là chỉ biết đến mình thôi sao? Biết nói sao nhỉ? Nếu như con người sống trên đời đều thực sự biết quan tâm đến bản thân thì bất hạnh nhất định sẽ giảm đi một cách đáng ngạc nhiên, phải không nào? Đức cha Anthony đã nói với người vợ luôn tin rằng phải hy sinh bản thân vì chồng thế này. Ta sống theo cách mà ta cho là đúng. Đó không phải là hành vi ích kỷ. Yêu cầu người khác phải sống theo cách mà ta cho là đúng, đó mới là hành vi ích kỷ. Lòng ích kỷ chính là yêu cầu người khác sống theo sở thích của ta, lòng tự tôn của ta, lợi ích của ta, niềm vui của ta. Bà muốn ta hy sinh hạnh phúc của bản thân để yêu bà sao? Bà hy sinh hạnh phúc của mình để yêu ta, và ta cũng phải hy sinh hạnh phúc của ta để yêu bà. Như vậy sẽ chỉ có hai con người bất hạnh, còn tình yêu muôn năm. Uy Niang, cha con vẫn nhớ chuyện mẹ cứ phải ra vào nhà tù để phỏng vấn các tử tù chứ? Một đức cha mà mẹ vô cùng kính trọng và coi như người bạn thân đến tận bây giờ đã trả lời mẹ thế này khi mẹ hỏi thẳng ông rằng tại sao ông lại dốc hết tâm huyết cho việc kêu gọi xóa bỏ luật tử hình như vậy? Ta ở bên các tử tù đã mấy năm rồi. Nếu giờ những người đó chết, ta cũng sẽ phải có mặt. Chỉ cần tưởng tượng sau giây phút đó, cuộc đời ta sẽ thay đổi thế nào thôi, đã đủ thấy khủng khiếp. Ta muốn luật tử hình phải được xóa bỏ, ít ra là vì chính bản thân ta. Ta nghĩ như thế đấy. Hãy thống nhất là không nghĩ đến tất cả những người đọc được lời này rồi quay ra chất vấn đức cha. Nếu con ông bị sát hại thì sao nhé? Hồi ấy, mẹ đã tin vào đức cha và quyết định học tập ông. Sau đó, thỉnh thoảng mỗi khi có người hỏi mẹ lý do mẹ vẫn còn đến nhà tù, mẹ thường trả lời rằng trong thời gian lấy thông tin đã nảy sinh tình cảm, có người đang đợi tôi ở đó. Nếu không đi thì trong lòng tôi thấy bất an lắm. Con đã nghe người khác nói những lời khó nghe phải không? Tuy nhiên, khi nghĩ về những lời ấy, con hãy đồng thời nghĩ có rất nhiều người đã khích lệ con và còn nhiều người hơn nữa đang lặng lẽ cổ vũ con. Con hãy nghĩ về niềm tin ấm áp mà ai đó đặt nơi con khi con quay lưng bước đi. Bạn con nói rằng họ ghét con ư? Trên đời này còn nhiều người khác có thể trở thành bạn con. Dùng tấm lòng mình mời gọi những người bạn yêu quý mình hơn chẳng phải cũng rất hạnh phúc ư? Nhưng còn có một cách khác tuyệt hơn. Con nói hết những gì mình muốn nói rồi bỏ đi. Nếu ai đó có lợi vì điều đó thì đương nhiên là rất tốt. Còn không thì, mặc dù rất tiếc, nhưng con hãy cứ nghĩ rằng con không thể làm khác được. Cùng với tuổi tác, đây chính là điều mà mẹ học được từ trong đau khổ đấy. Nhưng điều quan trọng hơn hết thầy là con phải tiếp tục sống. Con đã có 20 năm trên đời rồi phải không? Xong có phải con đã sống một năm tận 20 lần không? Ý mẹ là con sẽ không được sống lặp đi lặp lại một năm những 20 lần đâu. Mẹ nói thế có vẻ hơi trừu tượng một chút. Chúng ta hãy nghe đức cha Anthony nói về vấn đề này nhé. Phần lớn các bạn không phải đang sống, không phải sống, mà chỉ là duy trì cơ thể, thực hiện hành vi sống. Đó không phải là cuộc sống. Nếu ngay cả sống hay chết cũng không còn là vấn đề nữa, thì đó đâu còn là cuộc sống. Nếu như chỉ nhìn thấy quan niệm hẹp hòi của mình mà không thấy thế giới rộng lớn bên ngoài, thì có khác nào đã chết đâu. Cuộc sống là phần đã trôi qua mất ấy. Sợ hãi ngồi trong nhà giam chật hẹp thì chỉ mất đi tín ngưỡng, ước vọng, bạn bè cùng tất cả mọi thứ thôi. Còn hãy mở to mắt ra, cảm nhận thế gian này đi. Từng thời khắc của ngày xanh tươi trẻ đang dần dần trôi qua đấy. Nó đang trôi qua lúc con ngủ và cả lúc con mở mắt. Vậy nên con cần phải nhạy cảm. Hãy lắng nghe tiếng lao xao của lá cây đang lay động trong ngọn gió hanh. Hãy ngắm nhìn ánh sáng tỏa ra của vô vàn những bông tường vi đang nở rộ trên hàng rào. Chúng đều căng tràn sức sống lan tỏa như chính tuổi trẻ của con vậy. Khi lá cây gặp cơn gió nhẹ phát ra tiếng xào xạc, khi Tường Vi đỏ hồng, căng tràn sức sống, con cũng có thể nâng cuộc sống của mình lên một tầng mới. Con có thể hoài nghi một điều gì đó, bởi chỉ những người có nghi vấn trong lòng mới là những người có sự sống. Uy Niang, con đương độ thanh xuân rực rỡ nên vẫn chưa hiểu. Nhưng khi trưởng thành, con sẽ cảm nhận một cách sâu sắc rằng cuộc sống như một mũi tên được bắn đi. Có ai đó đã nói như vậy đấy. Ông ấy nói, đấy là vì sự lặp lại đã trở thành thường nhật. Ở tuổi con, những việc lần đầu tiên trải nghiệm hãy còn nhiều nhiều lắm. Nhưng đến tuổi mẹ thì những việc có thể coi là lần đầu tiên e rằng chỉ đếm được trên đầu ngón tay thôi. Vật chất là thế, tình cảm cũng thế. Giờ đây, mẹ đã hiểu tại sao khi đi du lịch, mẹ lại cảm thấy thời gian như dài ra, bởi những con đường lạ gây cho người ta cảm giác xa xôi hơn. Thế nên, ngay cả thời gian cũng không công bằng. Cảm giác cuộc sống dài đằng đẵng, cảm giác đã sống quá lâu. Những cảm giác này không thể chỉ quy về sự tàn nhẫn của thời gian. Đây chính là điều mẹ vừa lĩnh ngộ được. Con gái yêu của mẹ, hãy tin rằng mẹ khích lệ nhiều hơn là phê phán con. Tất nhiên, con không biết có nhiều lúc mẹ chỉ âm thầm khích lệ con trong lòng thôi. Nhưng dù sao, con vẫn tin mẹ phải không? Hãy tin rằng những lúc mẹ thấy con đáng yêu và biết ơn con nhiều hơn những lúc mẹ thấy không hài lòng về con. Và điều mẹ biết ơn con nhất chính là con đã sinh ra làm con gái của mẹ. Chà, hôm nay nhất định mẹ phải đi bơi mới được. Phải như thế thì mới được coi là bắt đầu cuộc sống mới chứ. Dù gì thì, con gái của mẹ ạ, chúc con một ngày tốt lành nhé.
True, and I will keep you safe. everyone you need. No matter if the sun don't shine or if the skies are blue, no matter what the land is, my life began with you. I can't That's all that matters now, no.